thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 30 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tổ chức triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Tuy mới thành lập được hơn 2 năm, song nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên không quản ngại nguy hiểm, gian nan đấu tranh chấn áp tội phạm vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân. Rất nhiều vụ cướp giật, trộm cướp phức tạp đã được những hiệp sĩ đường phố này bắt giữ, chuyển cơ quan công an giải quyết. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 29 tháng 8, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đảng bộ thành phố hiện có 70 chi đảng bộ trực thuộc với tổng số trên 20.200 đảng viên. Để cụ thể hóa chủ trương quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã xây dựng ban hành 74 văn bản. Trong quá trình thực hiện từng khâu như đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ đều được đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ thành phố đã điều động bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 197 cán bộ lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể, kiện toàn 123 chức danh cán bộ, lãnh đạo các xã phường, phối hợp các ngành điều động và bổ nhiệm lại 87 cán bộ lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc. Qua thực hiện nghị quyết cho thấy, công tác cán bộ của thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ của thành phố và cơ sở được nâng lên rõ rệt về mọi mặt, dần khắc phục tình trạng bị động, không đủ chuẩn, thiếu nguồn cán bộ khi thực hiện công tác kiện toàn cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh:
Chúng ta tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao hơn nữa nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và kết luận số 37 ngày 2 tháng 2 năm 2009 của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 9 khóa 10 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020. Kết luận số 24 ngày 5 tháng 6 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020. Rồi nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 khóa 12, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các cái chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của thành phố về vấn đề công tác cán bộ. Và đặc biệt là công chí chúng ta phải làm tốt hơn nữa cái công tác đánh giá, công tác quy hoạch, công tác đào tạo, các sử dụng, quản lý và thực hiện chính sách cán bộ.
Về thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng bộ thành phố phấn đấu đảm bảo số lượng cán bộ, lãnh đạo quản lý của các đơn vị theo hướng tinh giản, hiệu quả, đảm bảo đủ nguồn cán bộ trong quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về nhân sự để thực hiện công tác luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, đáp ứng nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 29 tháng 8, Chi bộ Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2017-2020 với sự tham gia của 16 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không để xảy ra sai sót trong công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, đài còn làm tốt công tác lắp đặt, sửa chữa mở rộng hệ thống truyền thanh cơ sở và hướng dẫn nghiệp vụ cho các trạm truyền thanh xã phường. Trong 2 năm qua, bình quân mỗi năm đài thực hiện trên 4.600 tin bài phát trên sóng phát thanh truyền hình và trang thông tin điện tử, tổ chức truyền thanh trực tiếp các sự kiện quan trọng của tỉnh và thành phố. Đến nay, đài đã cơ bản số hóa các thiết bị phát thanh truyền hình nhằm nâng cao chất lượng các chương trình. Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tích cực đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã cử 4 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, trong đó đã kết nạp được 2 đảng viên. Qua đánh giá phân loại chất lượng đảng viên hàng năm, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 100%, được Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố đánh giá xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh. Mục tiêu tổng quát của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, phát huy trí tuệ, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh truyền hình, xây dựng đơn vị xứng đáng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên, thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017 và 40 năm ngày thành lập Đài truyền thanh truyền hình thành phố. Phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, mỗi năm bồi dưỡng phát triển từ 1 đến 2 đảng viên trở lên. Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban chi ủy khóa 5, nhiệm kỳ 2017-2020.
Sáng 30 tháng 8, Ban tổ chức triển lãm thi sinh vật cảnh thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch về việc tổ chức triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Theo đó, triển lãm thi sinh vật cảnh sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 10 đến 22 tháng 10 năm 2017 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, vỉa hè các tuyến đường Đội Cấn, Nguyễn Du, Nha Trang và một phần đường Hùng Vương. Sự kiện kêu gọi sự tham gia của các hội viên hội sinh vật cảnh, các chủ nhà vườn, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh, các doanh nghiệp kinh doanh sinh vật cảnh, câu lạc bộ sinh vật cảnh ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Ở nội dung triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm sẽ có từ 5.000 đến 5.500 tác phẩm thuộc các loại cây cảnh, cây hoa, đá cảnh nghệ thuật, non bộ, tiểu cảnh, gỗ lũa, rễ khô nghệ thuật, phong lan. Ở nội dung thi sinh vật cảnh sẽ có từ 700 đến 800 tác phẩm thuộc 8 loại gồm cây cảnh, tiểu cảnh, non bộ, đá cảnh, gỗ lũa, gỗ khô nghệ thuật, bẻ chậu cảnh, hoa lan, chim cảnh và gà cảnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua quyết định về việc thành lập các tiểu ban tổ chức triển lãm thi sinh vật cảnh và quy chế chấm điểm các tác phẩm dự thi.
Ngày 30 tháng 8, tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, Hội Người Cao Tuổi thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Liên hoan Tiếng Hát Người Cao Tuổi năm 2017. Đây là chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Dự liên hoan có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Liên hoan có sự tham gia biểu diễn của trên 300 diễn viên không chuyên là hội viên Hội Người Cao Tuổi của 27 phường xã trên địa bàn thành phố. Nội dung các tiết mục tham gia liên hoan có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi con người và mảnh đất Thái Nguyên qua 55 năm xây dựng và phát triển. 27 tiết mục ca múa nhạc tổng hợp đặc sắc được đầu tư công phu về trang phục, âm thanh, ánh sáng đã mang đến liên hoan không khí vui tươi phấn khởi như tốc ca Tự hào thành phố Thái Nguyên của Hội Người Cao Tuổi phường Quang Trung, làn điệu then Thái Nguyên thành phố hôm nay của Hội Người Cao Tuổi phường Thịnh Đán, Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng của Hội Người Cao Tuổi phường Trương Vương. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tiết mục dự liên hoan lần này đã có sự vượt trội về chất lượng so với những lần tổ chức trước đây. Liên hoan là dịp để người cao tuổi được gặp gỡ, giao lưu văn hóa văn nghệ với tinh thần tuổi cao chí càng cao, nhằm động viên khích lệ người cao tuổi thêm phần sống vui, sống khỏe, sống có ích, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào tuổi cao gương sáng ở các cấp hội người cao tuổi trên toàn thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện có trên 1.700 nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin và gần 300 nạn nhân gián tiếp hiện đang hưởng chế độ chính sách của nhà nước. Nhiều năm qua, thành phố đã làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân da cam và duy trì công tác hội từ cấp cơ sở. Nạn nhân Đặng Văn Liên, hội viên chi hội nạn nhân da cam dioxin tổ 6 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, 4 năm trước đây còn là hội viên nghèo. Cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn khi ông phải nuôi con gái lớn bị nhiễm chất độc da cam không còn khả năng lao động. Cả gia đình 6 khẩu chỉ trông vào hơn 2 sào ruộng và tiền trợ cấp thương bệnh binh và nạn nhân da cam của ông. Với mục tiêu không để hội viên da cam nào phải sống trong cảnh nghèo đói, Hội Nạn Nhân Da Cam phường Cam Giá đã tham mưu với Đảng ủy phường, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị trong phường, vận động xã hội hóa từ các đơn vị doanh nghiệp cũng như các nhà hảo tâm để giúp gia đình ông Liên xây dựng nhà mới. Bên cạnh đó, Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam dioxin phường còn tạo điều kiện giúp ông vay vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo từ chăn nuôi lợn, gà và trâu bò sinh sản. Năm 2015, gia đình ông đã thoát nghèo và bắt đầu có tích lũy. Hiện nay, từ các nguồn chăn nuôi, mỗi năm gia đình ông còn tiết kiệm được trên 30 triệu đồng. Nói về hoạt động chăm sóc hội viên của phường, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội Nạn Nhân Da Cam dioxin phường Cam Giá cho biết.
Thế bằng mọi cái cách thì hội cũng là một là cơ bản là hội phải nắm được cái gia cảnh của từng đồng chí hội viên một. Thì cái gia cảnh của hội viên thì là mới phải lập cái sổ, tức là cái sổ trích ngang là hoàn cảnh của từng đồng chí để theo dõi cái từng mảng. Thế đây, nhưng mà phải nói là một cái sự là được cái sự đoàn kết trong cái nội bộ, đoàn kết với tất cả cái đoàn thể chính trị xã hội. Thì để làm cái công tác cho hội, là trong hội viên là không còn có hộ nghèo.
Không chỉ có tổ chức hội mới đứng ra làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ hội viên, mà cá nhân các hội viên ở các chi hội cũng tích cực cùng với các cấp hội tham gia giúp đỡ hội viên ở chi hội mình. Nhiều năm qua, hội viên Lê Thành Lũy, chi hội 8, một hội viên làm kinh tế giỏi của Hội Nông dân Gia Cam Dioxin phường Cam Xá, đã trở thành tấm gương sáng trong việc phát triển kinh tế của địa phương và giúp đỡ hội viên trong hội cùng vươn lên làm giàu. Tuy mang trong mình nhiều loại bệnh do ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin, nhưng chưa bao giờ ông mất niềm tin với cuộc sống. Chăm chỉ làm kinh tế từ việc phát triển nghề trồng hoa đào, hàng năm trừ chi phí, gia đình ông có thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Bản thân ông còn là bí thư chi bộ của tổ 8 phường Cam Xá và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội ở địa phương, trong đó có hoạt động giúp hội viên trong chi hội nạn nhân da cam của tổ phát triển kinh tế. Hội nạn nhân da cam phường Cam Xá cũng là hội tiêu biểu của thành phố Thái Nguyên, được các cấp ngành khen thưởng và ghi nhận. Bên cạnh hoạt động quan tâm chăm sóc và giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xây nhà tình nghĩa, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố còn duy trì tốt các hoạt động sinh hoạt thường kỳ nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của hội. Tiêu biểu trong việc duy trì có hiệu quả hoạt động hội là Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Đồng Bẩm. Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi hội viên bệnh tật, hỗ trợ hội viên sửa chữa nhà và xây mới. Hiện nay, hầu hết hội viên trong hội đều có nhà ở kiên cố, 100% hội viên đều tham gia sinh hoạt tại các chi hội. Nhờ thường xuyên duy trì sinh hoạt, nên nhiều hoạt động của hội đều mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ngành của địa phương ghi nhận. Đánh giá về vai trò của Hội nạn nhân da cam dioxin của xã với công tác an sinh xã hội, bà Trương Thị Nguyệt Ánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Bẩm cho biết.
Trong những năm qua, thì Hội nạn nhân chất độc da cam là một trong những hội đoàn thể tiêu biểu nhất trong hội tổ chức xã hội, là một trong những hội dẫn đầu và được các cấp thành phố khen thưởng, đặc biệt trong đó làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm sóc cho hội nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã cũng như những đối tượng là con em của nạn nhân chất độc da cam.
Theo ông Đặng Công Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân da cam dioxin thành phố Thái Nguyên, để nâng cao hoạt động hội cũng như làm tốt công tác chăm sóc và giúp đỡ hội viên, trong thời gian tới hội sẽ tiếp tục bám sát vào mục tiêu về công tác an sinh xã hội của Đảng bộ thành phố, đồng thời phát động và duy trì có hiệu quả nguồn quỹ hội từ cấp cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị để cùng chung tay chăm sóc nạn nhân chất độc da cam dioxin trên toàn địa bàn.
Chỉ đạo của Thành ủy là không để cho đối tượng người có công mà rơi vào tình trạng hộ nghèo hoặc là nhà ở quá rột nát. Trên cơ sở đó thì Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm việc với phường xã, làm tốt công tác vận động, xây dựng quỹ để có cái điều kiện cơ sở vật chất để ủng hộ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin của các phường xã.
Có thể thấy, việc làm tốt công tác chăm sóc nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua đã giúp các nạn nhân vơi bớt đi nỗi đau da cam, phát triển cuộc sống. Đây cũng là chủ trương lớn của thành phố Thái Nguyên đối với các gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết về nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8, trên địa bàn thành phố xảy ra hai vụ phạm pháp hình sự là cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 5 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn Phú Xá, Phan Đình Phùng. Đáng chú ý, khoảng 8 giờ ngày 25 tháng 8 trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin tài khoản mang tên Đào Xuân Hòa đăng tải trên nhóm chợ sinh viên sư phạm Thái Nguyên với nội dung chính thức đập hồ núi cốc sáng nay bị vỡ. Thông tin trên của đối tượng là sai sự thật. Công an thành phố đã tiến hành điều tra xác minh làm rõ đối tượng tung tin sai sự thật trên là Đào Xuân Hòa, sinh năm 1991, thường trú tại xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Vụ việc hiện đang được xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 21 giờ 20 phút ngày 25 tháng 8, chị Nguyễn Thị Hoài Thu, sinh năm 1990, thường trú tại tổ 26 phường Phú Xá, điều khiển xe máy đến khu vực tổ 8 phường Tích Lương thì bị hai đối tượng nam thanh niên điều khiển xe máy Way không rõ biển kiểm soát áp sát giật chiếc túi sách của chị Thu đang đeo trên người, làm chị Thu ngã ra đường và bị thương, phải điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Tài sản bị chiếm đoạt là một túi sách, bên trong có hai điện thoại di động, giấy tờ tùy thân, bị hại khai khoảng 4 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ truy xét đối tượng gây ra vụ án trên. Qua vụ án trên, chúng tôi xin đề nghị người dân khi lưu thông trên đường không nên đeo trên người túi sách, nữ trang. Nếu phải mang túi sách thì nên để trong cốp xe. Nữ trang túi sách đeo trên người nên mặc áo khoác rộng che đi tài sản, đề phòng kẻ gian lợi dụng cướp giật. Không chỉ mất tài sản mà còn nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của bản thân do xe mất lái, dễ ngã ra đường, dẫn đến tai nạn giao thông.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 74 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 276 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 47 trường hợp, xử lý phạt hành chính 48 trường hợp vi phạm, giải quyết 358 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 400 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.960 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 134 ca với 572 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 8 tổ dân phố có 727 lượt người tham gia, nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt một vụ một đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,219 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan, lập 7 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221 CP. Tội phạm hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 2 vụ, 3 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 108 trường hợp vi phạm, tạm giữ 8 xe ô tô, 21 xe mô tô, 79 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 8 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 61 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 7 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định, xử lý phạt tiền 43 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 12 trường hợp, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 46 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên ra đời từ tháng 1 năm 2015 do anh Nguyễn Ngọc Tân sinh năm 1988, thường trú tại tổ 8 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên và anh Trương Đức Mạnh sinh năm 1985, thường trú tại tổ 32 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đồng sáng lập. Từ khi ra đời đến nay, nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên đã có 14 thành viên là các đoàn viên thanh niên tình nguyện chung tay giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Anh Nguyễn Ngọc Tân cho biết trong hơn 2 năm hoạt động, nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên đã bắt 46 vụ việc hình sự chuyển cơ quan công an. Trong đó, cơ quan công an xử lý hình sự 25 vụ, xử phạt hành chính 21 vụ. Vụ việc gần đây nhất phải kể đến, đó là anh Tân và anh Mạnh đã dũng cảm vây bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản là những đối tượng chuyên nghiệp sử dụng hung khí nguy hiểm. Khoảng 18 giờ ngày 26 tháng 7, anh Nguyễn Ngọc Tân điều khiển xe mô tô chở anh Trương Đức Mạnh lưu thông trên trục đường Quang Trung, đoạn từ bệnh viện A ra đường tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên. Khi qua khu vực cầu Vượt Đán, anh Tân và anh Mạnh nhìn thấy hai nam thanh niên, một đối tượng mặc áo tối màu, một đối tượng mặc áo sáng màu, sau xác định là Trịnh Quang Hoàng, sinh năm 1992 và Bùi Đức Học, sinh năm 1991, đều có hộ khẩu thường trú tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đi xe mô tô bịt khẩu trang, mắt nhìn ngó nghiêng. Thấy có biểu hiện nghi vấn, anh Tân điều khiển xe theo dõi hai đối tượng Hoàng và Học. Khi đi đến khu vực chợ Đán, anh Tân và anh Mạnh nhìn thấy hai đối tượng Hoàng và Học quan sát ngó nghiêng vào một nhà dân có xe dựng ngoài cửa nhà, không có ai trông giữ. Hai đối tượng đi qua nhà dân khoảng 20 mét sau đó quay lại. Sau đó đối tượng Học xuống xe và bảo đối tượng Hoàng ở trên xe cảnh giới. Học dùng dao nhọn phá ổ khóa điện chiếc xe mô tô Way biển kiểm soát 18K112056 của anh Bùi Văn Quý, sinh năm 1986, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, để tại khu vực trên, rồi lùi xe định nổ máy phóng đi. Nhận thấy đây là hai đối tượng trộm cắp tài sản, anh Tân và anh Mạnh đã nhanh chóng lao tới. Anh Mạnh khống chế đối tượng Hoàng thì bị đối tượng Hoàng xịt hơi cay vào người. Đối tượng Học bỏ chạy ra cánh đồng thì bị anh Tân đuổi theo. Học liên tiếp dùng bình xịt hơi cay xịt chống trả lại. Bằng sự khôn khéo, anh Tân và anh Mạnh cùng quần chúng nhân dân bắt và khống chế thành công đối tượng Hoàng và Học, trình báo cơ quan công an.
Bất ngờ bị chúng tôi lao đến thì hai đối tượng rút bình xịt hơi cay. Đối tượng trong nhà rút bình xịt hơi cay xịt vào anh Mạnh để tẩu thoát, còn tôi đâm vào đối tượng đứng trên vỉa hè. Sau khi đâm vào đối tượng trên vỉa hè ngã xuống thì đối tượng đã vùng dậy bỏ chạy. Khi bị bất ngờ bị chống trả thì đối tượng lấy xe máy kia đã chống trả và bỏ chạy. Tôi liền đuổi theo. Còn anh Mạnh thì ở lại khống chế cùng người dân, hô hoán người dân là trộm thì khống chế cái đối tượng đèo và cùng người dân khống chế. Tôi liền đuổi theo cái thanh niên áo trắng kia chạy thì đuổi thanh niên nó lao về phía cánh đồng ở đằng phía chợ Đán. Thì lao xuống cánh đồng đuổi. Tôi chạy đuổi theo đối tượng. Thì chạy hết khu cánh đồng đến một bờ ao nhà dân thì do đối tượng không còn sức chạy nữa. Và tôi lao đến khống chế được đối tượng này. Sau đó cả hai cùng gọi cho lực lượng công an để tới đưa hai đối tượng về để giải quyết vụ việc.
Về nhân thân, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên xác định Hoàng và Học là hai đối tượng không có công ăn việc làm, thường xuyên chơi bời lêu lổng, có biểu hiện trộm cắp tài sản. Riêng đối tượng Học đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, bản thân Học cùng đồng bọn đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và những vùng lân cận, bị kết án 7 năm tù giam. Ngày 18 tháng 4 năm 2017, đối tượng Học chấp hành xong án phạt tù về địa phương và tiếp tục gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Nói về nhân thân các đối tượng, Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố cho biết.
Qua công tác điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 26 tháng 7 năm 2017 tại tổ 23 phường Thịnh Gián, thành phố Thái Nguyên, xác định đối hai đối tượng gây án có họ tên là Bùi Đức Học, sinh năm 1991, có hậu khẩu trú tại xóm Khe Mo 1, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên bỏ nhà lang thang, nghiện chất ma túy. Bản thân đối tượng Học là có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có. Đối tượng mới ra trại ngày 18 tháng 4 năm 2017. Đối tượng thứ hai là đối tượng họ Trịnh Quang Hoàng, sinh năm 1992, cũng là xóm Khe Mo 2, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cả hai đối tượng cùng rủ nhau trộm cắp tài sản. Trong quá trình trộm cắp thì đối tượng đã mang sẵn hung khí là bình xịt hơi cay và gậy dạng gậy rút bằng kim loại tròn để mục đích mang lên khi bị quần chúng nhân dân phát hiện thì sẽ dùng bình xịt hơi cay xịt lại quần chúng nhân dân đuổi bắt và dùng gậy đánh lại để bỏ chạy.
Nhận được tài sản, anh Bùi Văn Quý, bị hại của vụ án trên, phấn khởi nói.
Em đi đến nhà anh chị chơi. Thì lúc đi xe lên trên thềm nhà anh chị, khóa cổ để trên đó. Thì được một lúc sau thì thấy nghe có tiếng động thì mà chị chạy ra thì gọi em ra thì mới phát hiện là xe đang bị nó bẻ khóa. Nói chung là nếu mà không có hai anh thì gần như là hôm đó em cũng mất xe. Theo như em thấy thì cái mô hình săn bắt cướp này lên tổ chức rộng rãi trên toàn dân nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người dân.
Trong thời gian tới, nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên tiếp tục có những dự định mới, không quản ngại nguy hiểm gian nan, đấu tranh chấn áp tội phạm vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân. Những hành động cao đẹp của các anh được vun đúc từ ngọn lửa nhiệt tình, tinh thần tự nguyện của những đoàn viên ưu tú, khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa lớn diện rộng. Đêm qua và sáng nay 30 tháng 8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, các khu vực trong tỉnh đã có mưa, có nơi mưa vừa. Dự báo đêm nay 30 tháng 8, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xuất hiện sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày 31 tháng 8, mưa giảm dần, kết thúc đợt mưa này. Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất. Có khả năng xuất hiện lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở tại các huyện vùng núi, đặc biệt là các vùng thuộc huyện Định Hóa, Võ Nhai. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 8 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày không mưa, có lúc trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và dông, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và dông, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngay ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon. Ariane custard.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645-658.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.